Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Life Bar Không Being Human in the Age of Artificial Intelligence của Max Tegmark là một cuốn sách phi hư cấu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và triết học tương lai. Tác phẩm đặt câu hỏi trung tâm là trí tuệ nhân tạo sẽ làm thay đổi đời sống con người, xã hội và cả cách ta hiểu về chính mình như thế nào. Tegmark dùng một khung khái niệm rất rõ ràng để phân biệt Life 1.0, Life 2 và Life 3. Không, từ đó giải thích vì sao AI không chỉ là một công cụ mới, mà có thể là bước ngoặt lớn trong tiến hóa. Cuốn sách không tập trung vào một ngành ứng dụng riêng lẻ, mà bao quát nhiều chủ đề như việc làm, chiến tranh, luật pháp, an toàn AI, ý thức và các giới hạn vật lý của trí tuệ. Mục đích của sách là giúp độc giả hiểu cả cơ hội lẫn rủi ro, để từ đó tham gia vào cuộc thảo luận về tương lai AI một cách tỉnh táo và có trách nhiệm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 3 cấp độ sự sống giúp làm rõ vì sao AI có thể là bước ngoặt tiến hóa. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là cách Tegmark chia sự sống thành 3 giai đoạn. Life 1. Không là dạng sống có cả phần cứng lẫn phần mềm do tiến hóa sinh học quyết định như vi khuẩn. Life 2. Không là con người, có thân thể được tiến hóa nhưng có thể thiết kế lại phần mềm thông qua học tập, văn hóa và giáo dục. Life 3. Không là dạng sống có thể tự thiết kế cả phần cứng lẫn phần mềm. Khung này rất hữu ích vì nó cho thấy AI không chỉ là máy móc thông minh hơn, mà có thể đại diện cho một cấp độ sống mới. Khi hiểu theo cách này, ta thấy vấn đề không đơn thuần là máy sẽ làm tốt hơn con người một vài việc, mà là một hình thái trí tuệ có khả năng tự cải tiến sẽ xuất hiện. Từ đó, câu hỏi của cuốn sách trở nên sâu hơn nhiều, đó là con người sẽ còn giữ vai trò gì trong một thế giới nơi trí tuệ không còn bị giới hạn bởi sinh học. Thứ hai, trí tuệ được định nghĩa như năng lực đạt mục tiêu, không bị ràng buộc bởi vật chất sinh học. Tegmark tiếp cận trí tuệ theo hướng chức năng, tức là khả năng đạt được các mục tiêu phức tạp. Cách định nghĩa này rất quan trọng vì nó tách trí tuệ ra khỏi chất liệu, tạo nên nó. Theo logic đó, trí tuệ không nhất thiết phải đến từ carbon hay từ bộ não sinh học mà có thể xuất hiện trong hệ thống máy móc nếu hệ thống ấy tổ chức được tính toán và học hỏi ở mức phù hợp. Đây là nền tảng để ông lập luận rằng AI có thể tiến xa hơn nhiều so với những gì con người quen nghĩ. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng nhiều năng lực vốn từng được xem là riêng của con người như ghi nhớ, suy luận, học tập hay thậm chí một số dạng sáng tạo đã bắt đầu được máy móc mô phỏng. Điều này buộc người đọc xem lại giả định về điều gì làm nên trí tuệ và điều gì làm nên con người. Tác phẩm không phủ nhận giá trị của con người mà làm rõ rằng sự độc quyền của sinh học đối với trí tuệ có thể không còn đúng trong tương lai. Thứ ba, cuốn sách xem tiến bộ AI hiện tại như tiền đề cho các tranh luận rất thực tế về xã hội. Một điểm mạnh của sách là không dừng ở các viễn cảnh xa xôi, mà còn bàn đến những tác động rất gần. Tegmark nói về độ tin cậy, an toàn và khả năng kiểm soát của hệ thống AI khi chúng được đưa vào đời sống thật. Ông cũng xem xét việc luật pháp phải thích ứng ra sao khi AI tham gia ra quyết định, từ giao thông, y tế đến trách nhiệm pháp lý. Bên cạnh đó là câu hỏi về việc làm và phân phối lợi ích, vì tự động hóa có thể làm tăng năng suất nhưng cũng có thể tạo ra bất bình đẳng nếu lợi ích chỉ dồn vào một nhóm nhỏ. Một chủ đề khác là vũ khí tự động, nơi AI có thể thay đổi bản chất của chiến tranh và làm tăng nguy cơ chạy đua vũ trang. Điểm quan trọng ở đây là sách không nói về AI như một thứ trừu tượng, mà như một lực tác động trực tiếp đến cơ chế vận hành của xã hội hiện đại. Nhờ vậy, độc giả thấy rõ rằng các quyết định hôm nay về thiết kế và quản trị AI sẽ có hậu quả lâu dài. Thứ tư, nguy cơ siêu trí tuệ và vấn đề đồng bộ mục tiêu là trung tâm của cảnh báo trong sách. Phần nổi bật và có sức nặng nhất của cuốn sách là thảo luận về siêu trí tuệ và bài toán căn chỉnh mục tiêu. Tegmark nhấn mạnh rằng một hệ thống rất thông minh chưa chắc sẽ có mục tiêu giống con người. Nếu một AI cực kỳ giỏi theo đuổi mục tiêu riêng, nhưng mục tiêu đó không ăn khớp với lợi ích của nhân loại, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Vì vậy, rủi ro cốt lõi không hẳn là ác ý, mà là năng lực thực thi mục tiêu quá mạnh. Cuốn sách còn mở rộng sang các kịch bản như AI độc tài, AI nhân từ nhưng kiểm soát con người hay sự hợp nhất giữa người và máy. Điều đáng chú ý là Tegmark không trình bày các kịch bản này để gây hoảng sợ, mà để cho thấy vì sao cần suy nghĩ trước về thiết kế, quy tắc an toàn và các nguyên tắc đạo đức. Ông cũng gợi ý những giá trị như tính hữu ích chung, đa dạng, tự chủ và trách nhiệm với di sản tương lai. Nhờ vậy, cuốn sách đặt nền cho một cuộc thảo luận nghiêm túc về việc làm sao để AI phát triển theo hướng phục vụ con người thay vì vượt khỏi khả năng kiểm soát. Cuối cùng, ý thức, ý nghĩa sự sống và giới hạn vật lý khiến cuốn sách vượt ra ngoài một cuốn phổ biến AI thông thường, không giống nhiều sách AI chỉ tập trung vào kỹ thuật hoặc kinh doanh, life balance, không đi sâu vào câu hỏi triết học về ý thức và ý nghĩa. Techmark xem ý thức như một hiện tượng vật lý nổi lên từ quá trình xử lý thông tin, nhưng ông cũng thừa nhận đây là vấn đề khó, nhất là khi phải giải thích trải nghiệm chủ quan và bản chất của cảm giác bên trong. Ông đặt câu hỏi liệu máy móc có thể có ý thức hay không, và nếu có thì điều đó sẽ thay đổi cách ta đối xử với chúng như thế nào. Bên cạnh đó, sách còn bàn về giới hạn vật lý của trí tuệ trong vũ trụ, chẳng hạn tốc độ ánh sáng và quy mô không gian khiến một nền văn minh trí tuệ toàn vũ trụ trở nên rất khó hình dung. Chính lớp suy tư này làm cuốn sách khác biệt, vì nó không chỉ hỏi AI sẽ làm gì cho xã hội, mà còn hỏi trí tuệ có thể đi xa đến đâu trong những giới hạn của tự nhiên. Điều này khiến tác phẩm vừa có tính thời sự, vừa có chiều sâu triết học hiếm thấy. Kết luận, Life Balance không phù hợp với độc giả muốn hiểu AI không chỉ như một công nghệ mới, mà như một biến số có thể định hình lại xã hội, kinh tế, đạo đức và tương lai của loài người. Sách đặc biệt hữu ích cho người đọc phổ thông, quan tâm đến công nghệ, sinh viên, nhà hoạch định chính sách, người làm trong ngành kỹ thuật và bất kỳ ai muốn có một khung tư duy rõ ràng hơn trước các tranh luận về AI. Giá trị thực tế lớn nhất của cuốn sách là giúp người đọc phân biệt giữa cường điệu và rủi ro có cơ sở, từ đó suy nghĩ nghiêm túc hơn về an toàn, quản trị và mục tiêu dài hạn của AI. Về mặt trí tuệ, sách nổi bật vì kết hợp được khoa học, triết học và phân tích xã hội trong cùng một lập luận mạch lạc. So với nhiều sách cùng chủ đề chỉ nghiêng về dự đoán công nghệ hoặc cảnh báo chung chung, tác phẩm này có một cấu trúc khái niệm rất rõ, đặc biệt là cách đặt Life 1, 0, Life 2, 0 và Life 3 không làm nền cho toàn bộ cuộc thảo luận. Chính sự kết hợp giữa tính dễ hiểu, phạm vi rộng và chiều sâu tư tưởng đã làm nó trở thành một cuốn sách tham chiếu quan trọng về kỷ nguyên AI. Nếu bạn muốn ủng hộ Max Techmark, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!